truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Ngày Hội Non Sông. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn diễn biến sự kiện chính trị trọng đại này.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 69 triệu cử tri của cả nước, hôm nay trên 200.000 cử tri thành phố Thái Nguyên phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo thông tin của Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên, sáng nay tại 209 khu vực bỏ phiếu của thành phố đã thực hiện các thủ tục khai mạc theo đúng quy định, đảm bảo tốt các điều kiện cho cử tri đến thực hiện quyền lợi của mình. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ngay sau khi thành phố đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thành lập 2 đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương. Tính đến hết giờ làm việc buổi sáng, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của toàn thành phố đã đạt trên 90%. Trong bản tin chiều nay, phóng viên đài chúng tôi tiếp tục thông tin về kết quả bầu cử tại các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, cầm lá phiếu đi bầu là quyền lợi và trách nhiệm công dân. Bởi vậy, khi nhận được lá phiếu, trách nhiệm của mỗi cử tri là phải nghiên cứu kỹ các thông tin liên quan để có sự lựa chọn sáng suốt. Đó cũng là cách để người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền làm chủ của mình trong xây dựng bộ máy cơ quan công quyền để quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cầm lá phiếu bầu trên tay, trong lòng mỗi cử tri đều có những cảm xúc riêng và có những kỳ vọng vào người đại biểu mà mình đã lựa chọn.
Nguyện vọng của nhân dân chúng tôi thì chỉ muốn là được các đồng chí có năng lực sau khi được trúng cử thì sẽ làm hết cái khả năng của mình để đạt được cái thành tích cho nhân dân. Về nông nghiệp thì hiện nay là cái mức thu nhập là rất thấp, cho nên là phải tăng cường cái khoa học kỹ thuật và đồng thời nữa là tìm những nguồn đầu ra cho nhân dân.
Bản thân tôi thì đây là lần thứ tư trong cuộc đời quân ngũ của mình thì được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại nơi đóng quân. Thì khi cầm lá phiếu trên tay, bản thân tôi cũng rất vinh dự và cũng xác định trách nhiệm với lá phiếu của mình. Thì thông qua cái lá phiếu thì để lựa chọn ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri nói chung, và đây cũng chính là quyền lợi của mình. Thì chính vì thế, trước khi bỏ phiếu, tôi đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Và tôi cũng kỳ vọng vào những đại biểu trúng cử lần này cũng sẽ là những người tiêu biểu hết lòng phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời là cũng mong rằng các đồng chí là quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng vũ trang, đặc biệt là những đơn vị là đang đóng quân ở những khu vực là còn khó khăn.
Tôi như thế là khi năm mà tôi được đi bỏ phiếu lần đầu tiên là tôi mới có 18 tuổi, mà bây giờ tôi đã 90, mà bây giờ tôi vẫn cầm được lá phiếu để chọn lựa lấy người mà gánh vác trách nhiệm cho Tổ quốc và cho nhân dân. Chúng tôi cũng làm cảm thấy là sung sướng, phấn khởi lắm đấy.
Lần đầu tiên được cầm tấm thẻ cử tri trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa 2016-2021, em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Cùng với đó cũng là trách nhiệm của em đối với lá phiếu và mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của bản thân mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước. Cũng như toàn bộ cử tri trẻ trên cả nước, em mong muốn các đại biểu được bầu ra sẽ dồn toàn bộ trí và lực để phục vụ cho nhân dân và phục vụ cho đất nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tâm tư nguyện vọng của một số cử tri gửi gắm và kỳ vọng vào những vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp mà họ đã lựa chọn.
Theo tin của phóng viên Vân Trang.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay cùng với trên 200.000 cử tri trên toàn thành phố, đông đảo cử tri của phường Quang Trung nô nức tham gia ngày hội bầu cử. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phường Quang Trung có hơn 15.000 cử tri, trong đó có trên 6.000 cử tri là sinh viên, 42.000 cử tri lần đầu đi bầu cử, trên 1.700 cử tri bầu 3 cấp và bầu 4 cấp là trên 13.000 cử tri. Trên địa bàn phường có 10 khu vực bỏ phiếu. Để góp phần đảm bảo cử tri được bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, phường đã bố trí mỗi khu vực bỏ phiếu một hòm phiếu phụ và bố trí lực lượng phụ trách các hòm phiếu phụ. Tôi đang có mặt cùng với ông Tô Hạ Sĩ, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung, trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường Quang Trung. Ông Sĩ cho biết thêm:
tất cả các công việc chuẩn bị đã được hoàn thiện từ những ngày trước. Trong đó có một cái nội dung mà chúng tôi chuẩn bị ở tất cả các khu vực bỏ phiếu đều có hòm phiếu phụ để sẵn sàng phục vụ các cái cử tri mà vì các điều kiện khác nhau không đến bỏ phiếu được. Ví dụ như là sẽ phục vụ cho các cái bệnh nhân điều trị ở các cái bệnh viện hoặc là những người cao tuổi mà hiện đang ở các trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh mà trên địa bàn phường, hoặc là những người cao tuổi sức khỏe yếu không thể đến nơi bầu cử được, đảm bảo rằng là 100% cử tri đều có thực hiện được cái quyền bầu cử của mình.
Dạ vâng, cảm ơn ông ạ.
Theo tin của phóng viên Hoàng Hải, phường Tân Thành có 3.573 cử tri tham gia bầu cử. Toàn phường có 16 tổ dân phố, được chia làm 5 khu vực bỏ phiếu. Đúng 7 giờ sáng nay, tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn phường đều tổ chức khai mạc bầu cử trong không khí trang nghiêm, đảm bảo đúng nghi thức. Cử tri đi dự lễ khai mạc bầu cử khá đông. Các tổ bầu cử cũng đều chuẩn bị các hòm phiếu phụ để dành cho các cử tri cao tuổi sức khỏe yếu và những cử tri không thể đến địa điểm bỏ phiếu. Tại tổ bầu cử số 5 gồm 4 tổ dân phố và Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội thành phố, do đặc thù của trung tâm có trên 90 học viên đang học tập và chữa bệnh tại trung tâm. Vì thế, để đảm bảo quyền lợi cho các học viên bỏ phiếu, tổ đã bố trí một hòm phiếu phụ đến trung tâm. Ông Đinh Hữu Hưng, tổ trưởng tổ bầu cử số 5 cho biết.
Tổ bầu cử số 5 chúng tôi hiện nay là có 1.033 cử tri. Đặc biệt là chúng tôi có cái Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của thành phố. Hiện tại là có 97 học viên và cán bộ. Thì riêng về cái phần của Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thì chúng tôi có tổ chức một hòm phiếu phụ vào cho anh em bầu tại trung tâm. Thì chúng tôi đã cử cán bộ, cử bảo vệ dân phố và công an vào cùng để đi cho anh em bầu tại chỗ.
Tại khu vực bỏ phiếu số 3, bà Võ Thị Lan đang xem lại một lần nữa danh sách trích ngang tiểu sử của các ứng cử viên để không bỏ sót những đại biểu có đức, có tài, có tầm, có tâm.
Là một công dân thì chúng tôi khi trước khi cầm lá phiếu của mình để đem cái trách nhiệm của mình đến cái lá phiếu thì việc đầu tiên chúng tôi phải nghiên cứu cái quá trình tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên và cũng nghiên cứu được cả cái quá trình công tác của họ, cái cống hiến của họ. Thì chúng tôi sẽ đưa cái lá phiếu của mình, cái quyết định của mình để bầu cử cho các ứng cử có đức, có tài.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại tất cả các khu vực bỏ phiếu của phường Tân Thành, công tác đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu. Bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, trưởng ban chỉ đạo bầu cử cho biết, các tổ bầu cử của phường vẫn đang tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường, vận động những cử tri chưa đi bầu, sắp xếp công việc tranh thủ đi bầu cử để đảm bảo quyền lợi của cử tri.
Cái tinh thần và cái trách nhiệm thì phường làm tốt cái công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thế đồng thời thực hiện các cái văn bản của thành phố, đó là cổ động trực quan để nhân dân háo hức sự là ngày hội của toàn dân đi tham gia bỏ phiếu.
Theo tin từ ban chỉ đạo bầu cử của phường, đến 15 giờ toàn phường Tân Thành đã có 99,1% cử tri đi bầu. Trong đó tổ bầu cử số 3, ngay từ 10 giờ 30 phút, số cử tri đi bầu đã đạt tỷ lệ 100%. Ông Nguyễn Đình Quận, tổ trưởng tổ bầu cử số 3 cho biết, để cử tri tích cực hăng hái đi bỏ phiếu ngay từ sớm là do công tác tuyên truyền được tổ thực hiện hiệu quả.
Trước tiên phải nói về công tác bầu cử là cái công tác gọi là cái ngày hội của toàn dân. Chúng tôi đã xác định như thế cho nên chúng tôi đã tuyên truyền cho tất cả mọi người dân cũng như là tuyên truyền đến mọi người dân. Mọi người đã chấp hành tốt mọi cái nhiệm vụ đó và đã đi bỏ phiếu rất đúng. Cho đến giờ phút này là khu vực chúng tôi là cái lượng bỏ phiếu đã chiếm tới gần 90%.
Như vậy, đến thời điểm này, cử tri phường Tân Thành đã cơ bản thực hiện xong công tác bầu cử, đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.
Theo luật bầu cử mới, hôm nay những người đang bị tạm giữ tạm giam tại nhà giữ Công an thành phố Thái Nguyên được thực hiện đầy đủ quyền lợi của cử tri, tự tay bỏ những lá phiếu để lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Khác với không khí náo nhiệt sôi động tại các điểm bỏ phiếu trên toàn thành phố Thái Nguyên, việc bỏ phiếu đối với những người đang bị tạm giam tạm giữ tại nhà giữ Công an thành phố diễn ra hết sức nhanh chóng và trật tự. Hòm phiếu phụ của khu vực bỏ phiếu số 1 phường Phan Đình Phùng được chuyển trực tiếp tới nhà giữ để từng đối tượng ở đây tự cầm phiếu để bầu ra đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Trước đó, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho những đối tượng này, Công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với phường Phan Đình Phùng thống kê lập danh sách cử tri và tăng cường tuyên truyền về luật bầu cử. Công an thành phố Thái Nguyên đã phân công cán bộ quản giáo trực tiếp đến các buồng giam để phổ biến cho người bị tạm giữ, tạm giam hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bầu cử. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án và Hỗ trợ Tư pháp, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì trong thời gian vừa qua, Công an thành phố chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền cho những người bị tạm giam tạm giữ mà đơn vị chúng tôi đang quản lý, cho họ nghiên cứu luật bầu cử và nghiên cứu các ứng cử viên mà họ được bầu để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cử tri theo luật quy định. Chúng tôi đã phối hợp tốt với Ủy ban bầu cử của phường Phan Đình Phùng nơi đơn vị đóng quân, và Hội đồng bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nơi giam giữ của nhà tạm giữ Công an thành phố chúng tôi để đảm bảo cho 100% các cái cử tri đang bị tạm giam tạm giữ thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình.
Dù đang bị tạm giam tạm giữ tại đây, nhưng khi được thực hiện một phần quyền công dân của mình, đối tượng Vũ Văn Sự, xã Văn Yên, huyện Đại Từ, đang bị tạm giam tại nhà giữ Công an thành phố Thái Nguyên, không giấu được niềm vui, chia sẻ.
Cầm lá phiếu, thực hiện quyền công dân của mình, tôi cảm thấy rất là xúc động về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người đang bị tạm giữ, tạm giam chúng tôi. Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm của Công an thành phố Thái Nguyên, chúng tôi được nghiên cứu rất kỹ về luật bầu cử và được nghiên cứu về danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Với ý thức trách nhiệm thực hiện quyền công dân của mình được thể hiện bằng lá phiếu, tôi sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài trong lãnh đạo, xây dựng và phát triển của đất nước.
Chỉ 30 phút sau khi thực hiện bỏ phiếu, 100% cử tri là người đang tạm giam tạm giữ tại đây đã hoàn thành quyền công dân của mình.
Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu công tác đảm bảo an ninh tại phường Túc Duyên trong ngày bầu cử, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Văn Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên về vấn đề này.
Vâng, thưa ông, cho đến thời điểm này thì có bao nhiêu cử tri trên địa bàn phường đã đi bỏ phiếu ạ?
Số cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn hiện nay đã chiếm tỷ lệ là 99,5% trên tổng số cử tri đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Vậy thì để có được cái kết quả là số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đông như vậy thì phường mình đã tuyên truyền về công tác bầu cử như thế nào?
Để thực hiện tốt được công tác tuyên truyền trong bầu cử thì phường Túc Duyên chúng tôi cũng đã chỉ đạo phổ biến toàn bộ cái nội dung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, phát hành tại các trụ sở điểm bầu cử. Chúng tôi cũng đã cấp cho các cái điểm bầu cử các cái băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền để treo, căng treo ở các cái điểm nhà văn hóa của các tổ dân phố để cho nhân dân nắm được cái ý nghĩa tầm quan trọng của ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp thì công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất là quan trọng. Vậy thì ông có thể cho biết tình hình an ninh trật tự trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử trên địa bàn như thế nào?
Để chuẩn bị tốt cho cái việc bảo vệ an toàn tuyệt đối về công tác an ninh trật tự trên toàn địa bàn trong cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thì Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương đã có kế hoạch cụ thể để có những cái phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Thế và mỗi một tổ bầu cử chúng tôi cũng đã cử một đồng chí công an chính quy, 3 đồng chí cán bộ ban bảo vệ dân phố và 3 đồng chí trong lực lượng dân quân tự vệ để bảo vệ tuyệt đối an toàn trong ngày 21 và ngày 22 diễn ra cái cuộc bầu cử. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cái lực lượng tuần tra khép kín địa bàn gồm có 15 đồng chí chia làm 2 tổ tuần tra khép kín địa bàn để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong trước, trong và sau ngày bầu cử. Đến thời điểm này thì cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn là được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Được biết trên địa bàn phường Túc Duyên thì có số cử tri là đồng bào Công giáo tương đối đông và chiếm 45,82%, và hôm nay lại là ngày mà họ thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Vậy thì xin ông cho biết là đến thời điểm này số cử tri đồng bào Công giáo đã đi bỏ phiếu hết chưa ạ?
Trước bầu cử chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến đồng bào theo đạo Thiên Chúa trên địa bàn. Thế và hôm nay cũng là ngày chủ nhật, là bà con giáo dân cũng đã thực hiện cái nghi lễ cầu nguyện tại nhà thờ xứ Thái Nguyên. Tuy nhiên là bà con giáo dân cũng đã thực hiện rất là nghiêm túc trong cái việc đi bầu cử. Đến thời điểm này thì 100% cử tri là giáo dân theo đạo Thiên Chúa đã đi tham gia bỏ phiếu đảm bảo đầy đủ.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và hy vọng rằng là với sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương cũng như là tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri thì cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường Túc Duyên sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Nhằm đảm bảo quyền bầu cử cho mọi cử tri, trong chiều nay khu vực bỏ phiếu số 4 phường Thịnh Đán đã mang hòm phiếu phụ và cử thành viên tổ bầu cử trực tiếp đến bệnh viện tâm thần để những bệnh nhân ở đây tự tay bỏ phiếu bầu chọn những đại biểu đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoại trừ những bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, không nhận thức và điều khiển hành vi được thì tất cả các bệnh nhân có nguyện vọng đều được thống kê lên danh sách bầu cử tại bệnh viện. Tại đây, các thành viên của tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận phòng để bệnh nhân tự tay bỏ phiếu. Trao đổi với chúng tôi, ông Khổng Đức Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên cho biết, trong đợt bầu cử này, bệnh viện có 8 bệnh nhân đăng ký bỏ phiếu tại bệnh viện.
Trên bệnh án, tất cả bệnh nhân nếu như bệnh nhân có nhận thức tốt thì đều là đủ điều kiện. Bệnh nhân nào có nhu cầu đăng ký bầu cử tại đơn vị thì chúng tôi tạo điều kiện hết. Trừ bệnh nhân mà bệnh án ghi bệnh nhân đang cấp cứu, đang dối loạn rất nặng, bệnh nhân nhận thức được thì ta cũng có một sự lựa chọn đúng đắn nếu mà dân đang tỉnh táo hoàn toàn.
Tại đây, các thành viên tổ bầu cử đã tận tình hướng dẫn những cử tri đang điều trị nội trú tại bệnh viện để họ có thể thực hiện bỏ phiếu, hoàn thành quyền công dân của mình. Chia sẻ với chúng tôi, anh Vi Hữu Quyết, bệnh nhân đang điều trị tại đây nói:
hôm nay tôi rất phấn khởi và vui mừng khi được cầm phiếu tự tay bỏ vào hòm phiếu. Dù đang điều trị tại đây nhưng được sự quan tâm của các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được bỏ phiếu. Tôi đã được các thành viên trong tổ bầu cử số 4 phường Thịnh Đán hướng dẫn rất tận tình. Từ đó, tôi sẽ chọn được vị đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.
Được biết, phường Thịnh Đán có một hòm phiếu phụ lưu động để phục vụ cho người bệnh tại bệnh viện tâm thần, các cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu, bỏ phiếu và một hòm phiếu lưu động phục vụ cho các học viên cai nghiện tại trung tâm cai nghiện của tỉnh bỏ phiếu. Đến 3 giờ chiều nay, việc thực hiện quyền công dân cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện này đã hoàn thành 100% theo đúng quy định của luật.
Theo phóng viên Hồng Thương, với đặc thù của xã Đồng Bẩm, đa phần người dân làm nông nghiệp, nên ngay từ buổi sáng sớm, các cử tri đã tập trung khá đông để dự lễ khai mạc và tự tay bỏ lá phiếu của mình, bầu chọn những đại biểu có đức, có tài để đại diện cho nhân dân. Còn một số hộ dân đã ra đồng từ sáng sớm để thu hoạch rau bán vào buổi sáng cũng đang nhanh chóng trở về và đến các khu vực được quy định để bỏ phiếu. Theo ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Đồng Bẩm, tại các điểm bầu cử đều được chuẩn bị kỹ càng, các cán bộ tổ bầu cử được tập huấn về công tác bầu cử nên tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã đều diễn ra đúng luật, an toàn và không có sai sót xảy ra. Đến thời điểm 15 giờ, đã có 4.445 trên 4.571 cử tri đã tham gia bỏ phiếu tại 9 khu vực trên địa bàn toàn xã. Thưa quý vị và các bạn, đơn vị bầu cử số 1 của thành phố Thái Nguyên gồm 5 xã phường, Cao Ngạn, Tân Long, Quan Triều, Quang Vinh và Đồng Bẩm. Tại thời điểm này, đã có 98% cử tri trong tổng số 26.769 người tham gia bỏ phiếu tại 35 khu vực.
Theo tin của phóng viên Minh Tâm phản ánh, tiến độ bầu cử của đơn vị bầu cử số 3 thành phố Thái Nguyên gồm 6 xã Phúc Triều, Phúc Xuân, Tân Cương, Quyết Thắng, Thịnh Đức và Phúc Hà với trên 38.000 cử tri đi bỏ phiếu tại 55 điểm bỏ phiếu. Với đặc thù là các xã thuần nông, người dân chủ yếu phát triển nghề trồng chè và làm nông nghiệp nên đại bộ phận cử tri đã tích cực thực hiện việc đi bỏ phiếu từ rất sớm. Theo ghi nhận, đến thời điểm 15 giờ cùng ngày, 6 xã thuộc đơn vị bầu cử số 3 của thành phố Thái Nguyên đã có 97,3% số cử tri đi bỏ phiếu. Đặc biệt, xã Phúc Hà tính đến 15 giờ cùng ngày, 100% cử tri của xã đã đi bỏ phiếu. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân, Phó Ban chỉ đạo Ban bầu cử xã Phúc Hà cho biết, xã Phúc Hà có gần 3.000 cử tri, trong đó số cử tri đủ 18 tuổi là 11, cử tri trên 90 tuổi là 14. Xã có 7 điểm bỏ phiếu. Ghi nhận từ những nhiệm kỳ trước, đại bộ phận cử tri đều nêu cao quyền và trách nhiệm của mình trong ngày hội non sông.
Trong ngày bầu cử hôm nay thì nhân dân xã Phúc Hà cũng coi như một cái ngày hội của toàn dân. Cử tri thì rất là vui mừng, phấn khởi và hăng hái đi bầu cử ngay từ đầu giờ buổi sáng. Cái số lượng cử tri mà tham gia dự khai mạc rồi thì bỏ phiếu ở đầu giờ thì là với cái số lượng này rất là đông. Đối với xã Phúc Hà thì trên địa bàn xã Phúc Hà có 7 tổ bầu cử được phân bổ bỏ phiếu ở 7 khu vực. Tính đến cái thời điểm này thì số lượng cử tri đi tham gia bỏ phiếu đã đạt xấp xỉ 90%. Ở trong đó thì có cái khu vực bỏ phiếu đạt cái số lượng cử tri đi bỏ phiếu cao nhất bây giờ là đạt tới 97%. Đó là khu vực tổ bầu cử số 5. Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì các cái điểm bầu cử của địa phương thì chúng tôi đã bố trí lực lượng công an, quân sự và các cái tổ an ninh thường trực tại các cái điểm bầu cử để làm tốt công tác an ninh trật tự. Đến thời điểm này thì cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Phúc Hà thì đảm bảo tốt, không có vấn đề gì xảy ra.
Là xã nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương, những năm qua cử tri xã Tân Cương luôn tích cực đổi mới trong việc trồng, sản xuất và chế biến chè chất lượng cao, tạo nên thương hiệu chè Tân Cương nổi tiếng. Tính đến hết năm 2015, sản lượng chè búp khô của toàn xã đạt 1.000 tấn một năm. Với những lá phiếu bầu cầm trên tay hôm nay, cử tri trong xã đã gửi gắm niềm tin tưởng về những vị đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thông tin từ Ban chỉ đạo bầu cử xã Tân Cương cho biết, toàn xã có 9 điểm bỏ phiếu với 4.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tính đến thời điểm 15 giờ cùng ngày, các điểm bỏ phiếu của xã đã có 97% cử tri đi bỏ phiếu. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo Ban bầu cử xã Tân Cương thông tin thêm.
Hiện nay thì có một số điểm đã hoàn thành 100%, ví dụ như là tổ bầu cử số 4 là xóm Nam Thái, tổ bầu cử số 2 xóm Hồng Thái, tổ bầu cử số 9 xóm Tân Thái đã hoàn thành 100%. Và còn rất là nhiều các cái tổ khác thì chỉ còn lại khoảng 10 cho đến 20 cử tri là chưa đi bỏ phiếu. Trước và trong cái cuộc bầu cử thì chúng tôi đã xây dựng các cái kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự. Đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi đã được công an thành phố Thái Nguyên phê duyệt về cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước và trong cuộc bầu cử. Chúng tôi đã được tăng cường 9 đồng chí công an chính quy của thành phố vào hỗ trợ cho 9 tổ bầu cử ở trong xã. Và chúng tôi đã điều động các đồng chí công an viên, các đồng chí thôn đội trưởng và dân quân tự vệ của xã để tham gia các tổ bỏ phiếu để đảm bảo cái an ninh trật tự.
Như vậy có thể thấy, các cử tri tại đơn vị bầu cử số 3 thành phố Thái Nguyên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền dân chủ tham gia bỏ phiếu, chọn ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, phường Phan Đình Phùng và Hoàng Văn Thụ là hai trong số phường xã có số lượng cử tri đông nhất thành phố. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, cấp ủy chính quyền ở hai phường trên đã tổ chức tốt công tác bầu cử. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tưng bừng ngày hội non sông của phóng viên Hương Mai.
Thưa quý vị và các bạn, khu vực bỏ phiếu số 7 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên gồm 3 tổ dân phố 17, 22 và 23 với gần 1.200 cử tri. Do đặc thù cử tri nơi đây chiếm đa phần là cán bộ công nhân viên chức và đông đảo sinh viên thanh niên, nên ngay từ sáng sớm, các cử tri đã có mặt rất đông tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, nơi được chọn làm khu vực bỏ phiếu số 7 để dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên, các cử tri xếp hàng đến nhận phiếu bầu rất ngay ngắn. Mặc dù đến từ rất sớm, nhưng do lượng cử tri đông và dành sự ưu tiên cho các cử tri cao tuổi bỏ phiếu trước, phải một lúc sau cử tri Nguyễn Đức Tú mới đến lượt bỏ phiếu. Theo anh Tú, cử tri tham gia càng đông thì chứng tỏ cuộc bầu cử năm nay càng thành công. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên ngay sau khai mạc 2 giờ đồng hồ, khu vực bỏ phiếu số 7 đã có trên 95% số cử tri tham gia bỏ phiếu. Không khí của ngày bầu cử còn lan tỏa tới tất cả các khu vực bỏ phiếu khác trên địa bàn phường. Trong âm thanh rộn rã của tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về bầu cử phát ra tại nhà văn hóa liên tổ 5-6 thuộc khu vực bỏ phiếu số 2 phường Phan Đình Phùng, chúng tôi được chứng kiến hình ảnh các cử tri là hội viên cựu chiến binh và hội viên phụ nữ mặc lễ phục quân đội và áo dài truyền thống tham gia bỏ phiếu đã thực sự tạo ra không khí của một ngày hội lớn. Chia sẻ với chúng tôi về ngày bầu cử tri trẻ Trịnh Thị Hồng Ánh lần đầu tiên tham gia bầu cử cho biết.
Thì cảm xúc của em cảm thấy rất là vui mừng và trong những ngày qua thì em cũng đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng các danh sách của các ứng cử viên. Thì em cũng đã đưa được ra cho mình những lựa chọn sáng suốt và hợp lý nhất để chọn ra được những ứng cử xuất sắc nhất để phục vụ cho thành phố cũng như phục vụ cho đất nước ạ.
Tại phường Hoàng Văn Thụ, ngày hội bầu cử cũng diễn ra thật sôi nổi và tưng bừng. Trên 11.000 cử tri trong phường đã nô nức đi bầu cử với niềm tin và ý thức trách nhiệm công dân rất lớn. Vì vậy, dù là khu vực có nhiều cử tri làm nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhưng hầu hết các cử tri dành thời gian vào đầu giờ sáng để tham gia bỏ phiếu. Điều được chúng tôi ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 6 phường Hoàng Văn Thụ là rất nhiều cử tri cao tuổi, ngoài việc gương mẫu tham gia bỏ phiếu sớm, còn phát huy uy tín và trách nhiệm của mình, vận động con cháu, gia đình và bà con nhân dân địa phương tích cực tham gia bỏ phiếu sớm. Cử tri Lê Quang Minh, năm nay 70 tuổi, cư trú tại tổ 31 phường Hoàng Văn Thụ, đã phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng như vậy.
Là cử tri của tổ 31, khu vực bỏ phiếu số 6 phường Hoàng Văn Thụ. Thế thì cũng là một phó ban công tác mặt trận, chi hội trưởng cho người cao tuổi. Tôi nhiều ngày qua là tôi đã vận động hội viên cũng như bà con tổ 31 là làm nghĩa vụ công dân của mình cho thật tốt. Sáng nay là tôi cũng thay mặt ban công tác mặt trận là đi vận động toàn thể bà con đi bầu cử cho đúng giờ và làm tròn nghĩa vụ của người công dân.
Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn đúng luật định, ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và phụ trách các khu vực bỏ phiếu ở hai đơn vị Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Phùng bằng tinh thần trách nhiệm của mình đã mang hết tâm sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ khai mạc, ban chỉ đạo bầu cử của hai phường đã tích cực đi kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu để theo sát diễn biến của ngày bầu cử. Nói về nhiệm vụ của mình, ông Trần Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường cho biết:
Công tác tổ chức chuẩn bị công tác bầu cử của phường Hoàng Văn Thụ chúng tôi quan tâm chỉ đạo ngay từ ban đầu. Nên là cái việc mà chỉ đạo triển khai cái cơ sở vật chất cũng như là trang trí trong và ngoài phòng bỏ phiếu đảm bảo đúng luật, trang trọng và trên tinh thần tiết kiệm. Nhân dân cũng rất là phấn khởi vì năm nay được đi bỏ phiếu với không khí phấn khởi và cái công tác chuẩn bị chu đáo dẫn đến việc người dân dễ dàng để tham gia nghiên cứu để bỏ phiếu làm sao đảm bảo đúng quy định và dân chủ.
Còn bà Nguyễn Thị Khánh, tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 2 phường Phan Đình Phùng cũng đã tất bật làm tròn vai trò tổ trưởng của mình. Cùng với ban chỉ đạo và phụ trách khu vực bỏ phiếu số 2 tổ chức thành công lễ khai mạc bầu cử và các hoạt động tham gia bỏ phiếu của cử tri tại khu vực bỏ phiếu. Chia sẻ về vai trò và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử hôm nay, bà Khánh cho biết.
Tôi được nhận nhiệm vụ là tổ trưởng tổ bầu cử số 2. Thì khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi đề nghị với phường, chúng tôi là gồm có 17 thành viên trong tổ bầu cử. Thì chúng tôi phân công nhau theo từng cụm. Mỗi một cụm là cụm thì bầu cử quốc hội, cụm bầu cử tỉnh, cụm bầu cử thành phố và cụm bỏ phiếu của phường. Tức là phân công để bốn cái đơn vị này là cùng nhau kiểm phiếu của bốn cấp khác nhau. Nói chung trong công tác tổ chức ngày bầu cử là chúng tôi tổ chức rất là chặt chẽ và vấn đề an ninh là an toàn, không có vấn đề xảy ra. Thì tâm trạng của chúng tôi phải nói là đến ngày hôm nay thì là tổ bầu cử chúng tôi và nói chung riêng cá nhân tôi thấy rất là tự hào bởi vì đã làm tròn cái nhiệm vụ mà được Ủy ban bầu cử phường giao phó làm cái trách nhiệm tổ trưởng bầu cử số 2.
Bằng ý thức trách nhiệm với đất nước, với thành phố Thái Nguyên và vì chính quyền lợi của mỗi công dân của mình, các cử tri và cấp ủy chính quyền của phường Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Phùng đã làm tròn nhiệm vụ của mình cùng với cử tri cả nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được từ phóng viên Thùy Linh, theo kết quả tổng hợp tại Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên, tính đến 15 giờ chiều nay, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn thành phố đã đạt gần 98%. Mặc dù đây là lần thứ hai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức trong cùng một ngày, đồng nghĩa với việc một cử tri phải bỏ 3 đến 4 loại phiếu bầu tùy khu vực bỏ phiếu. Nhưng các ban bầu cử, tổ bầu cử ở cơ sở đã có hướng dẫn cụ thể, tránh cho cử tri việc nhầm lẫn phiếu bầu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu đều đạt tỷ lệ khá cao. Công tác tổ chức bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm tốt các điều kiện cho cử tri đến thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Tính đến 15 giờ chiều 22 tháng 5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của toàn thành phố đạt gần 98%. Hai địa phương có 100% cử tri hoàn thành xong việc bỏ phiếu, đó là xã Phúc Hà và phường Tân Long. Có 64 trên 209 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự đặc biệt về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.